Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay tiếp theo buổi giảng mà tôi đã hứa với các vị là về đề tài luân hồi tái sinh. Đây là một cái điều mà kỳ trước chúng tôi thấy rằng trả lời câu hỏi của một cô Phật tử với cái thời gian gói gọn như vậy thì cũng đáp ứng tạm thời, nhưng chưa có thể giúp cho các vị Phật tử hiểu và có cái chỗ vững tin về vấn đề đặc biệt này. Và vấn đề này là chúng ta thấy hết sức đặc biệt trong giáo lý đạo Phật. Thì các vị nên nhớ, tôi thì soạn cho các vị tất cả những giáo trình mà các vị yêu cầu. Thì trong những buổi giảng thỉnh thoảng tôi cũng điểm lại vài ý mà trong những giáo trình tôi soạn cho các vị, là tôi kêu vị nào thì vị đó phải trả lời cho được. Các vị yêu cầu tôi thì tôi thực hiện cho các vị xong. Ngược lại thì các vị cũng phải đáp ứng lại tôi yêu cầu, là vì có các bản văn đó cho nên các vị phải nắm được cái nội dung căn bản mà tôi đã lược tóm tắt ở trong cái đại cương của bài. Xin thưa với các vị, luân hồi tái sinh đó, đây là một cái đề tài mặc dù là từ thời Đức Phật đã trình bày rồi, và vô lượng kiếp con người mình đã đi theo một cái chu kỳ như thế, nhưng mà vấn đề này cứ được bàn đi giải lại và cãi nhau luận điểm trên nhiều cái vấn đề. Và chúng ta có thể đặc biệt hơn, chúng ta cho đây là một vấn đề siêu hình, đây là một vấn đề siêu hình học, siêu hình học mà chỉ trong giáo lý của đạo Phật chúng ta với tuệ giác của Đức Phật nhìn thẩm thấu rất rõ về đường đi nước bước này, và Đức Phật trình bày lại cho tất cả mọi người. Cho với cặp mắt của phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta cũng không thể thấy được điều này. Bây giờ cả cái tâm của các vị cũng không thấy được, mặc dù nó là chi phối hiển hiện ở trong lòng rất rõ, là một cái động lực rất mạnh trong đời sống của mỗi người. Đời sống thiện ác, đời sống tốt xấu như thế nào đó, hoàn toàn làm có động lực rất lớn của cái tâm lý. Nếu mà tất cả Phật tử chúng ta không có kinh nghiệm về tâm linh đó, thì rất mà khó nhận diện được cái tâm của mình. Mặc dù trên cái bề mặt của ý thức, cái tâm của mình đã cạn nhất là nằm trên bề mặt ý thức, tức là ở những cái tư tưởng, những suy nghĩ, những cái ước ao vọng động trong lòng, đó là những cái mặt tư tưởng nổi trên bề mặt tâm lý. Mà nếu không khéo thì cả những trên bề mặt tâm lý không nhận được á, thì khó mà nhận được trong chiều sâu tâm thức. Thì chúng ta thấy con người chúng ta là một cái thành phần rất nhỏ trong một cái vũ trụ mênh mông. Cái vũ trụ này rộng lớn, rồi những cái mà bên ngoài vũ trụ chúng ta nhìn thấy được sự thành bại của tất cả mọi vấn đề của xã hội, rồi cái hiện thân của những đứa trẻ được sinh lên, rồi tất cả những người như chúng ta lớn, già và chết đi, những chuỗi ngày chúng ta thấy một kiếp đời người mình tiễn đưa không biết bao nhiêu người, đồng thời mình cũng chứng kiến không biết bao nhiêu trẻ sơ sinh được ra đời. Và có một cái điều đặc biệt là các vị thấy đặc biệt cái gì? Đối với các vị biết đặc biệt cái gì mà tôi nghĩ nói ra các vị sẽ tà liền? Đó là đặc biệt ai cũng tai mắt mũi lưỡi như nhau mà không ai giống ai cả, đúng không? Trừ ra những người sinh đôi á thì nó cùng một lò đút ra sao một lượt hay sao không biết, chứ nếu mà đút trước đút sau cũng phải gã thôi. Nhưng mà lúc sinh đôi thì cũng giống, có thể là 85-90% thôi chứ không phải là không thể 100%. Nếu 100% thì cũng không nhận diện được nào A nào B nữa đó. Cho nên các vị thấy một cái điều đặc biệt là mình từng chứng kiến biết bao nhiêu đứa trẻ ra đời mà không có đứa nào mặc đứa nào giống đứa nào hết. Rồi cái mình cứ suy nghĩ từ đâu đến, con người sinh ra là do đâu, và khi chết rồi đi về đâu. Nếu chúng ta không học được Phật Pháp, những cái câu hỏi đó không bao giờ chúng ta có một lý giải. và đó là một cái đề tài để trở thành các học thuyết mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn với nhau. Mà kỳ rồi tôi có nói đến vấn đề di vật và di tâm đó. Mâu thuẫn với nhau, có những người cho sự hiện thân của mỗi con người là do yếu tố vật chất là quan trọng để cấu thành. Rồi có những nhà duy tâm học thì cho là do tinh thần yếu tố chủ động để dẫn dắt có hiện hữu cái sự vật đó. Nhưng mà giữa một bên cho là vật chất hay là một bên cho là tâm lý. Rồi có những nhà cho là con người sinh ra chết đi là bất hẳn, chết đi là bất hẳn, và di vật học cũng đồng thời như thế, đồng thời như thế. Và có những người cho ra rồi con người được sinh ra, mất đi rồi sẽ tiếp tục mãi mãi là một con người vĩnh viễn. Rồi có người cho ra sau khi sinh ra rồi chết đi, con người sẽ được về thiên đàng, một cái thế giới nào đó mơ hồ ở mãi trên đó. Rồi có những người làm gì đó xuống địa ngục thì vĩnh viễn trong địa ngục. Đó là những quan điểm về duy tâm tôn giáo. Vậy thì nhiều cái vấn đề bị đặt ra để tranh, để cãi, để bảo vệ quan điểm của mình về cái con đường đi của mỗi chúng sinh trong hiện tại cũng như tương lai. Và đây là một cái điều mà siêu hình họ, cho nên với cái mắt của con người thường chúng ta không nhận được, mà tất cả chúng ta nhận trên các học thuyết, các học thuyết. Riêng về quan điểm của đạo Phật xác định vấn đề này, Đức Phật không chấp nhận bất cứ một luận điểm nào của những học thuyết đó. Đức Phật không chấp nhận con người sinh ra rồi mãi mãi là một con người trong những kiếp tương lai. Và ngược lại, Đức Phật cũng không chấp nhận cho con người sinh ra rồi chết đi và mất hẳn. Nhận định những quan điểm đó theo giáo lý của đạo Phật cho là gì? Là gì? Là biên kiến, là cái nhìn thấy một bên phiến diện. Và học thuyết của Đức Phật đưa ra điều này không phải là Đức Phật tự ngẫu nhiên bằng tính chủ quan của mình mà nói. Đây là điều Đức Phật đã được chứng nghiệm sau khi thành đạo với cội Bồ Đề. Trong lục thông nó có cái gì? Có cái túc mạng thông và thiên nhãn thông. Thì thiên nhãn thông nó còn gọi là sanh tử minh, là cái thấy về cái đường, con đường sống chết tương lai. Còn cái túc mạng thông là cái thấy về những kiếp đời quá khứ của chính bản thân Đức Phật và tất cả chúng sinh trên cõi đời này. Chính cái thấy của Đức Phật một cách siêu việt như vậy mà Đức Phật không chấp nhận bất cứ một quan điểm học thuyết nào đưa ra về biên kiến kia, hoặc là còn, hoặc là mất, hoặc là chẳng còn chẳng mất, vân vân. Đức Phật phủ nhận hết tất cả. Đức Phật cho đó là nhìn nhận sai lầm, nhìn nhận sai lầm còn rất giới hạn trong trí tuệ của Ngài nhìn thấy. Và để đặt chứng minh điều này, chúng ta thấy rằng khoa học mà chế tạo ra được diễn vọng kính để nhìn thấy tất cả các thiên hà và vũ trụ trên trái đất này, thấy tất cả những thế giới ngoài cái trái đất này, là từ thế kỷ thứ 17 trở về đây, tức là khoa học gần 300 năm trước chúng ta. Như vậy mà Đức Phật với tuệ giác bằng cái con người của Đức Phật mà chứng ngộ được, Đức Phật đã thấy trước khoa học trên 2.000 năm. Trên 2.000 năm Đức Phật đã thấy rõ rồi. Trong kinh diễn tả lại sao? Đức Phật nhìn nhận là hằng hà sa số thế giới. Đây là những cái điều mà khoa học phải cúi đầu trước Đức Phật. Tất cả thế giới đều phải công nhận với Đức Phật. Rồi Pasteur, ông phát hiện được di trùng học là mới gần đây thôi, khoảng thế kỷ thứ 18 thôi. Nhưng mà với tuệ giác của Đức Phật đã nhìn thấy được vi trùng từ khi Đức Phật chứng ngộ. Bằng trí tuệ Đức Phật thấy, Phật bảo các thầy tỳ kheo khi uống nước làm như thế này, hãy đọc một cái bài kệ: Phật quán với bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chúng, như thử chúng sinh nhục. Phật xem một bát nước có 84.000 con vi trùng, nếu không trì chúng này sẽ ăn thịt chúng sinh. Vậy thì chúng ta thấy, đối với mắt phàm chúng ta không có nhìn bằng kính hiển vi, mình thấy một cái ly nước trong hoàn toàn là nước trong, nhưng tại sao Đức Phật nó có vi trùng? Và thời kỳ khoa học chưa phát minh được, con người của mình có liệu có tin được lời Đức Phật nói không? Đức Phật nói trong các tạng kinh A Hàm cũng như Nikaya: nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại thân nhi trước. Trong thân thể của con người có vô số vi trùng, nó trú ẩn ở trong trong. Như vậy mà thời xa xưa, thời kỳ con người còn đồ đá, tất cả những cái đó chúng ta thấy mơ hồ, giống như Đức Phật là nhà huyền thoại. Nó khác gì là đối Việt Nam chúng ta ông Thanh giảng đi Pháp về thôi. Nó cái đèn nó Pháp nó chút cái đầu xuống mà nó sáng dữ lắm, nó cháy, không ai tin được hết. Đèn nào mà chút đầu xuống đèn nó phải cháy, nó đưa cái khói lên chứ. Nó không đi về điên rồi. Chúng ta thấy chưa? Tức là những cái đó ngày hôm nay một đứa trẻ lên 3, lên 2 nó cũng biết nữa. Mà ngày xưa thì mình không biết, mà người ta nói được mình không tin. Thì cũng như thời của Đức Phật nói những điều đó chúng ta khó tin. Cho nên trong Kinh Di Đà các vị hay đọc cái câu mà nói những pháp nan hành nan tính, tức là nói những pháp khó làm mà lại khó tin nữa. Mà Đức Phật thấy rõ như vậy, Đức Phật nói như vậy, tin không tin là tùy chúng sinh. Rồi một ngày nào đó tất cả mọi người đều phải chấp nhận một cách thành kính với những gì của Đức Phật nói thôi. Cho nên cái thấy của Đức Phật về con đường tương lai cũng như cái quá khứ của mọi chúng sinh trên cõi đời này, Đức Phật thấy rất rõ. Đức Phật mới nói rằng chúng sinh này không phải chết rồi mất hẳn, cũng thế không phải chúng sinh này chết rồi là còn hoài, mà chúng sinh và vạn sự vạn vật trên thế giới này đều đi theo một cái chu trình gọi là luân hồi. Luân hồi thì tôi dịch các vị, cái luân hồi ở đây là sự sai vần. Sự sai vần. Vậy thì để hiểu được cái luân hồi của sự vật, và chính yếu nhất là cái luân hồi của con người, hay là một cái điều mà con người khó chứng minh và khó tin, mà Đức Phật đã nói trong tất cả các kinh, và hôm nay chúng tôi cùng các vị bàn một sâu trong vấn đề luân hồi. Người ta cho rằng đây là những điều mê tín, đây là những học thuyết huyền hoặc của tôn giáo, mặc dầu ai nói thế nào nói, nhưng mà con người vẫn chấp nhận theo một quy luật đó. Quy luật đó tin không cần biết, nhưng đây là không phải là sản phẩm do Đức Phật nhào nặn ra, không phải do một cái điều nào cho Đức Phật đặt ra, mà thật Đức Phật thấy như thật, nói như thật, để cho tất cả chúng sinh ai tin thì làm, ai không tin thì cũng chấp nhận, chứ không có khác được, là một cái điều tất yếu. Vậy thì luân hồi là gì? Luân hồi là gì? Các vị đi chùa, các vị có thấy cái bánh xe tròn tròn mà có cái các chùa thường để không? Chúng ta hay nói là cái gì? Nói cái bánh xe luân hồi. Cái điều đó thì cũng chưa có chắc lắm. Chứ thật sự cái bánh xe đó là theo cái học truyền thuyết của Phật giáo là cái bánh xe chuyển pháp luôn. Bánh xe chuyển pháp luôn, cái bánh xe có 12 nan căn đó. Chỉ cho cái 12 lần hành tứ diệu đế, tức là qua thị chuyển, khiến chuyển, chứng chuyển, tứ diệu đế mà có ra một cái bánh xe pháp luân của Đức Phật chuyển đó, sơ chuyển pháp luân, các vị nhớ. Cho nên ở đó người ta có thể mượn cái đó, là mượn cái trục của bánh xe, mượn cái tự hình của bánh xe để nói cho sự luân hồi. Chứ đúng ra những cái quay những cái bánh xe trên các chùa đó là không phải là bánh xe luân hồi đâu, mà chúng ta thấy nó là bánh xe chuyển pháp luân của Đức Phật là đúng nhất. Nhưng mà tại sao không biết nói riết mà nó trở thành một cái thói quen sao á? Phật tử hay thấy cái đó là nói bánh xe luân hồi, bánh xe luân hồi. Đúng là có bánh xe luân hồi, là một cái từ luân hồi là bánh xe quay. Luân hồi là bánh xe quay, nhưng không có nghĩa là cái đó là biểu tượng cho sự luân hồi. Đạo Phật đâu phải là chủ trương riêng cái luân hồi không, mà đó là một biểu tượng chuyển pháp luân của Đức Phật. Các vị nhớ cái điều đó nha. Đó là một biểu tượng chuyển pháp luân của Đức Phật qua 3 lần tứ diệu đế. Thì có dịp nào nếu chúng ta học lại tứ diệu đế, như học chi đường cũ quá ha, học cái mới đi. Nếu có dịp tôi sẽ trình bày cho các vị nghe đó, cho các vị rõ hơn. Vậy thì luân hồi là gì? Luân là bánh xe. Hồi là gì? Hồi là quay. Các vị coi thế giới động vật, tại sao người ta đặt là con cá hồi? cái thế giới động vật ta đặt cá hồi là sao vậy? Tức là cái con cá hồi này nó đi rồi là nó trở lại chỗ cũ. Chỗ nào nó xuất thân là nó đi một lần hàng mấy triệu con vậy đó, rồi qua những lần sống chết của nó, rồi cuối cùng nó trở về lác đác mấy trăm con gì vậy đó. Nhưng mà nó cũng phải trở về, tức là nó đi cả một cái vùng cỏ của một vùng biển, quay trở lại hay là theo một cái chiều vòng xoay gọi là hồi. Hay là những người ở nước xa trở về gọi là hồi hương, tức là về nước, trở về nước. Như vậy cái luân hồi ở đây có nghĩa là quay đi quay lại trong vòng lục đạo, chứ không phải trong kiếp người không nha. Quay đi quay lại trong vòng lục đạo. luân hồi là một bánh xe quay, quay theo cái trục của nó, mượn cái hình ảnh của một cái bánh xe quay để nói lên cái tiến trình sanh tử của tất cả chúng sinh trên cõi đời này cũng như vạn vật. Cái đó gọi là luân hồi. Luân hồi. Vậy thì chúng sinh nó phải luân hồi trong trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái gì nữa? Quên rồi. Atula, cái gì nữa? Atula phải cho lên chút nữa xong rồi bỏ xuống ngạ quỷ nữa rồi. Không muốn cho lên mà. Cô phải cho lên cái rồi từng nào nó xuống lên tới người trời. Như vậy rồi tới trời thất phước nó mới rơi xuống một vòng nữa. Như vậy chính cái chỗ sinh đi tử lại lòng vòng trong một đạo đó, với một cái chúng sinh còn đầy đủ tham sân si, thì lúc đó Đức Phật cho xác định nó là luân hồi. Như vậy trước khi chúng ta đi tìm hiểu về cái luân hồi của con người, thì tôi đưa ra một vài điều kiện về luân hồi của sự vật. Luân hồi của sự vật. Trước đó chúng ta thấy đất luân hồi, nước luân hồi, gió luân hồi, lửa luân hồi. Đất luân hồi, chúng ta có đọc cái bài sám gì á, cuộc đời nay biển mai cồn gì đó, tỉnh chưa? Vậy thì chúng ta thấy hôm nay là cồn, rồi do nước nó đẩy đưa thế thế nào đó, nó đem đất từ những nơi khác nó chạy lòng vòng đó, nó về nó quấn ở đây thành cồn. Khi cồn nổi lên cao rồi cái nó bị sóng dập lỡ, cái nó đưa đi nơi khác, cái nơi này nó lỡ lại, cái nó bồi ở chỗ khác. Cái lòng vòng chính là sự vật hiện tượng của đất thôi mà nó đã lòng vòng thay đổi. Hôm nay nơi này, mai kia nơi khác. Bữa nay lắp phù sa đồng bằng này, mốt kia lắp phù sa đồng bằng khác. Và nước cũng thế. Sự vật hiện tượng trong cuộc đời này là một cái chu trình như vậy. Trái đất là sao? Nó cũng quay. Nó cũng quay lòng vòng như vậy. Đó là một cái cả một vũ trụ. Vậy thì con người hay là tất cả những sự vật hiện tượng nó đều thay đổi, nó đều thay đổi, nó chuyển dịch rồi nó quay trở lại, quay trở lại. Vậy thì chúng ta thấy đất nước lửa gió vân vân tất cả đều có sự luân hồi của nó, tức là sự lên xuống. Nước nó cứ chảy lòng vòng, rồi nếu nó bị nắng rồi sao, nó bốc hơi lên, nó ở ngoài chả nào không, cái nó gặp lạnh, nó gặp lạnh rồi nó tụ lại, nó nặng quá nó rơi lại trở lại xuống. Nó thành mưa, thành mưa là nó bốc nó đi lên nữa. Cái này các vị mà mua cái quyển, cái quyển đi như một dòng sông của hòa thượng Nhất Hạnh, các vị sẽ thấy hòa thượng nói chỗ này rất rõ, rất là hay, rất là hay. Nhưng các hòa thượng không nói về vấn đề luân hồi mà các hòa thượng đưa về vấn đề thực tại, thực tại. Như vậy thì một dòng sông nó có thể biến thái nhiều cái hình thành. Hôm nay sông nhưng mà mốt nó rạch, hoặc là nó vô mương. Có thể hôm nay sông nhưng mà bây giờ nó ở trong ly này cũng không chừng. Rồi bây giờ nó có thể nó thành mây, nó bay khắp nơi vân vân. Như vậy thì chính cái đất nước lửa gió vân vân theo một cái tiến trình như vậy gọi là luân hồi. Thì chúng ta hay gọi là vô thường, vô thường. Nhưng vô thường là dễ chỉ cho bề mặt hiện tượng. Còn luân hồi là chúng ta nhìn sâu xa một chút. Vậy thì quay trở lại cái điều chính yếu của chúng tôi muốn trình bày với các vị, đó là vấn đề luân hồi của con người. Đây là điều mà tất cả mọi người đều nằm trong nghi vấn. Sở dĩ con người sợ chết là do đâu? Tất cả một ai trên cuộc đời này ai cũng sợ chết hết. Thực tình mà nói, một cách thô thiển hay tế nhị, dù là hôm nay già 70-80 tuổi là đã sống mấy chục năm rồi, nhưng mà nói đến cái chết chúng ta vẫn là lo sợ, vẫn lo sợ. Sợ chết ở đây không có nghĩa là tham sống ở cuộc đời để ăn để hưởng cái gì. Tôi xác định một điều, sợ chết không có nghĩa là ham sống để ăn hưởng một cái gì. Nhưng mà sợ chết ở đây là với một cái điều mà giống như Tổ Huy Sơn đã từng dạy trong Cảnh Sách là sao? Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, tức là đường trước mênh mang không biết đi về đâu. Vậy thì ở đây con người sợ chết có nghĩa là không biết sao cái chết là cái gì. Cái đó là cái vấn đề con người quan tâm nhất. Không biết sau khi cái chết đó là cái gì. Người thì nói mất hẳn, người nói còn hoài, và bản thân mình sắp chết đến nơi, không có nghĩ được cái gì là tin cái này cũng không được mà tin cái kia cũng không được. Đó là một cái tâm lý của tất cả mọi người. Tôi cũng đã nhiều lần sợ chết lắm các vị. Sợ chết thật, có những lúc bệnh sợ chết ghê lắm. Sợ chết không biết làm gì, bắt đầu tụng kinh niệm Phật rồi tôi giữ lên. Kệ nó rồi, nó đi đâu đi, xin theo lời Phật là đủ rồi. Ai cũng vậy. Về vi tế là như vậy. Có thể chúng ta tu tập, chúng ta chế người được hiện hành thô, nhưng mà âm thầm tế. Trừ khi nào chúng ta chứng đạo, chúng ta thấy rõ đường đi của mình, như ông Phật nhìn thấy con đường của mình vậy đó, thì lúc đó chúng ta mới không có sợ chết. Còn phần lớn là tất cả chúng ta đều có tâm sợ chết. Cho nên ở đây tôi muốn nói, khi mà các vị nói đến vấn đề luân hồi của con người, các vị phải hiểu rõ, hiểu rõ. Trước khi tôi đi vào trong luân hồi của tâm lý con người, tôi kể cho các vị nghe một chuyện mà chính tôi phỏng vấn. Chính tôi phỏng vấn quê tôi có một cái ông, đó là ông tên ông Ba. Ổng hiện giờ là ổng làm nghề Việt Nam. Ổng từ khi ổng có một cái vấn đề lớn rồi, ổng tu nhân tích đức trở lại, ổng ăn chay trường, ổng làm thuốc nam từ thiện, sống cuộc đời cần kiệm, con hai ba đứa ở nước ngoài nhưng mà không cần có thứ đứa nào hết. Ổng không cần cái gì hết, ổng sống như là một người bình thường nghèo vậy đó. Thì cái chuyện là như vậy, ổng chết đi sống lại. Tôi thì nói thật với các vị, từ thuở nhỏ đó tôi cũng không biết luân hồi là cái gì, và tôi cũng không nghĩ là một cái điều bên kia thế giới là cái gì. Ngày xưa thì chưa có những cái bộ phim bên kia cửa tử rồi như bây giờ đó. À, mình không hình dung được, bây giờ nó làm lung tung beng hết, nên không biết cái gì trong đó. Nhưng bây giờ thì tôi cũng hơi tò mò. Tôi từ nhỏ tôi đọc những cái tác phẩm như Cô Ba Cháu Gà rồi Luân Hồi Nhân Quả vân vân, nhiều cái chuyện đó, thì mình cũng hình dung như vậy thôi. Nhưng mà mình hỏi một con người sự thật á, thì mình sẽ có niềm tin hơn mấy cái đọc lầm dầm đó. Thì tôi nói thưa bác Ba, hồi đó giờ con đọc nhiều cái sách, nhưng mà con thấy cái sự sanh đi sống chết là của nhiều người lắm, nhưng mà con chưa rõ. Nhưng mà con nghe nói á, mẹ con nói lại, những người lớn nói lại là bác là người chết đi sống lại. Cho nên hôm nay con muốn chính con nghe cái lời bác nói, cái cách chết đi sống lại là nó như thế nào. Tôi hỏi để cho mình phải có một cái chỗ để hiểu rằng là. Thì bác nói là bác bệnh một cái cơn bệnh rất là ngặt nghèo. Thì sau một cái đêm đó thì sáng trở lại thì bác cảm thấy là cái chết trước khi nó xảy ra là mình cảm thấy tự nhiên là chán chán á, trong tối á, rồi tự nhiên mình thấy dục một cái đó là một ai đó đẩy mình đi. Rồi bác cứ thấy mình đi theo một cái bóng sáng trước mặt, không biết hai bên là cái gì, cứ thấy bóng sáng vậy đó. Rồi có cái cảm giác á là hai người hai bên đang bảo mình phải đi, đi theo một con đường đó, mà cứ đi thôi mà không biết cái gì, chỉ thấy một cái vùng sáng trên đoạn đường đi là có thứ sáng mờ sáng vậy, cứ đi mà không biết đó là lỗi nào, không thấy được. Thì kỳ đó bác chết đi là khoảng, chết đi sống lại khoảng mấy ngày, thấy nhá. Thì đi như vậy đó, đi thiệt là xa, rồi đi mà bác thấy cảm giác là lâu dữ lắm. Có thể bác chết đi ngàn đêm rồi xong á, cái tự nhiên bác mới nghe nói là thôi ông về đi, không phải rồi. Nghe vậy đó, nhưng mà không thấy mặt người đó, nhưng mà lúc nào cũng có cái cảm giác là hai người đi hai bên, và có nói có tiếng đi đằng sau lưng rõ ràng. Rồi cái kêu ông quay về, thì cái quay trở về thì ông cũng đi theo đốm sáng đó, nhưng mà khi tới quê hương á thì tự nhiên rõ ràng ông thấy rất rõ là đây là cái vùng quê hương của mình mà. Đường đi là đây là nhà cửa này kia, cái đoạn mình quen mà. Chỉ thấy như đi như vậy thôi, nhưng mà không ai thấy ông đi như thế nào, mà ông vẫn thấy một cái quen như vậy. Rồi cái đi về đến nhà, ông thấy rõ ràng là cái thân mình nằm ở đó, rõ ràng như vậy, nằm y và con cái vợ chồng, xin lỗi, vợ thôi chứ không có chồng, ổng là chồng. Tức là ổng thấy rất rõ, vợ con nó đang nằm khóc, rồi người thì như thế này, người thì gờ từ chỗ. Nhưng vì ông còn ấm cho nên không có ai nên đi tận niệm cả, mà chuẩn bị hết trơn rồi, đầy đủ hết để mà chuẩn bị làm. Thì ông đó mới nhìn có một cái cảm giác là à, mình đang còn nằm ở trên, cái thân mình đang nằm ở đây rõ ràng mà. Thì tự nhiên nghe vậy, cái nghe một cái dù, thì tự nhiên ông lúc đó mê đi. Thì qua cơn mê rồi tỉnh lại, cái tự nhiên cảm thấy bắt đầu đau. Tức là hồi lúc bệnh đau thế nào thì lúc đó đau như thế đó. Rồi có cảm giác là tay chân bắt đầu co lại, rồi có cảm giác ê chỗ này, ê chỗ kia, rồi bắt đầu sống lại. Thì tôi hỏi rất rõ là chính bác rồi bác nói chuyện với tôi. Và kể từ sau đó, bác trở thành người ăn chay trường cho đến ngày hôm nay. Ăn chay trường rất đạm bạc, sống cuộc đời rất là bình thường, đắp cầu bờ lộ mi, hốt thuốc nam rồi cho người này người kia. Cho nên tôi thấy rằng ai chết đi sống lại một lần rồi dường như người đó thay đổi cái tánh kỳ lạ, tức là thay đổi hết, mà phần lớn thay đổi theo cái hướng thượng, tức là theo cái chí thiện, làm thiện. Như vậy thì trước khi tôi đi vào vấn đề, tôi trình bày cho các vị về vấn đề luân hồi của con người, tôi muốn nói một cái điều mà chính tôi nghe cái người chết đi sống lại nói. Vậy thì lời của Đức Phật nói chứ pháp không qua được, nhưng mà đây là một cái dạng siêu hình thần thức của con người, cho nên khoa học không thể dùng mắt, dùng cả những cái kính mà có thể thấy được. Đây là tâm mà, đây là thức mà. Người ta chỉ thấy được con người trên bề mặt hiện tượng, cái sự vận động của các lớp vỏ não, của não rồi này kia thôi. Tức là nó có cái hiện tượng, nhưng mà bên sâu kín bên trong đó thì chúng ta không hiểu được. Cho nên khi nói đến luân hồi của con người thì nó có hai phần: phần thân thể và phần tâm linh. Thì thân thể nó giống như đất nước luân hồi, tôi đã nói các vị dễ biết quá. Sự thay đổi của con người sanh đi tử lại bằng cơ thể vật chất là ai cũng đã thấy và hiểu rất rõ. Nhưng điều này thì về tâm linh là một điều quan trọng. Khi nói đến luân hồi của tâm linh, con người chúng ta hay đặt ra một cái câu, cái ngôn ngữ của bình dân hay nói, đó là một linh hồn. Trong con người sống có phần thể xác, và bên trong thể xác đó có một cái siêu hình để ngự trị, và chúng ta hay gọi đó là linh hồn. Đó là linh hồn. Nhưng mà linh hồn đây là cái quan điểm theo cái người bình dân. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta sợ ma, chúng ta sợ người chết đi quay trở về, là chúng ta có cảm giác là người này xa đi như thế nào thì nó trở về với thân hình như thế ấy, hoặc là mang năng mang vuốt gì đó, hay là hoặc đi trở về để đòi nợ đòi gì đó, vân vân. Thật sự cái điều đó nó không có thực trong đối với đạo Phật. Cái đó là do cái ám ảnh của tư tưởng mình thôi. Mỗi một thế giới là một chúng sinh, một thế giới một chúng sinh. Thế giới của chúng sinh tâm linh, thế giới của chúng sinh vật chất, cái nào có thế giới riêng biệt. Và thế giới vật chất nó ngự trị cho thế giới hiện hữu, thế giới tâm linh thì ngự trị cho thế giới siêu hình. Không thể nào nó có một sự chi phối qua lại như vậy được. Ảnh hưởng rất nhiều do cái đời sống tâm linh của chúng ta, mà ở các tần số, mà khi mà những cái nhà học thuyết khác đưa vào cái tần số của tâm linh đó, thì nó có một sự tác động giống như người thân chúng ta mất. Mà giả sử người thân đọa vào địa ngục, thì những cái cảm giác phản ánh lại trong những giấc mơ, để cho chúng ta thấy được người đó đang chịu khổ, mà cái ở một cái tần số nào đó chúng ta có thể nắm bắt được, cảm giác được. Thì cái đó tác động ảnh hưởng. Chứ làm mà các cái dạng khác thì vấn đề hơi khó không? Khó. Thì quan điểm của con người thông thường là linh hồn. Nhưng mà nói với đạo Phật á, thì không cho nó là một linh hồn. Đạo Phật quan niệm tất cả con người đang sống và bị chi phối trong dòng nghiệp thức. Cái nhận biết của con người là thức. Những cuộc sống hàng ngày chúng ta làm thiện làm ác, nó quân tập vào trong tâm, cái đó trở thành một cái nghiệp thức. Nghiệp thức của chúng ta, chính cái đó nó chấp dẫn cho con người đi trong sáu nẻo luân hồi. Nghiệp mà để tái sinh trở lại thành một con người thì đòi hỏi tất cả chúng ta phải tu cái gì? Tu gì? Tu năm giới, đúng không?
muốn trở lại một con người, chúng ta phải tu năm giới. Muốn thành chúng sinh ở cõi trời, chúng ta phải tu thập thiện, vân vân. Mà nói tới cõi trời được rồi, mai là về đó là ấm lắm rồi. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy rằng dầu cõi trời cũng là một chúng sinh, nhưng phước báo nhiều hơn. Dầu sao một chúng sinh cõi trời cũng có cái phước báo hơn trần gian, hơn trần gian. Nhưng mà đừng rơi xuống trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, những cái nhân tham sân vỡ tỷ, như vậy thì vấn đề nó đau thương lắm. Vậy thì nghiệp dẫn chúng ta, có thể tương lai chúng ta là một con người, có thể chúng tương lai mình là một chúng sinh cõi trời, tức là chư thiên, và có thể tương lai mình là một chúng sinh trong địa ngục. Vậy thì hoặc là rơi vào trong một loài chúng sinh là súc sinh, như vậy thì đâu có phải là con người vĩnh viễn, tùy nghiệp mà tái sinh, đúng không các vị? Như vậy nói con người vĩnh viễn thì điều này nó không đúng, không đúng. Nếu vĩnh viễn thì suốt đời suốt kiếp mình là con người, mà nếu bất hẳn thì cái điều đó khỏi bàn. Và đó là Đức Phật cho đó là rơi vào trong thường kiến và đoạn kiến của ngoại đạo, những quan niệm sai lầm. Nếu rơi vào cái đó nó rất tệ nạn. Nó bây giờ nó có hai cái tệ nạn xảy ra. Ví dụ tôi nghĩ là không có đời sau, không có đời sau. Tôi sinh ra thân này, tôi lớn lên, tôi sống và tôi chết là tôi bất hẳn. Như vậy chính vì không có đời sau, tôi sẽ trở thành con người sống cuồng sống vội, sống cuồng sống vội. Tại vì chết là hết rồi, thành ra tôi sẽ tận hưởng theo tất cả những gì theo bản năng của tôi. Tôi ham muốn cái gì tôi phải đoạt cho bằng được. Tôi không cần lương tâm, tôi không cần lương tâm, tôi không cần tội phước, tôi không cần đạo đức. Đạo đức để làm gì? Chết rồi, lập chết queo hết trơn rồi, có còn cái gì nữa đâu mà cần. Như vậy con người mà nếu tất cả đều có quan điểm như vậy thì trở thành một con người của thời nguyên thủy, tức là phải sống cào xé với nhau để cho sống vừa với bản năng của chính mình, không cần pháp minh, không cần cái gì hết. Đó là rơi vào trong đoạn diệt một cách nguy hiểm nếu mà chết rồi mất hẳn. Rồi nếu chết rồi còn hoài á thì hơn cũng được, tu cũng được, sống tu cũng được, tàn tàn vậy thôi, làm chơi ăn thiệt ha, làm cho lắm tấm cũng không có quần thai, làm vai thai cũng ăn ba bữa, vân vân. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu còn mãi là một con người thì chúng ta không có sợ gì hết, phải làm phải thôi, thích làm thích thôi, không có động cơ để làm thiện, không có động cơ để tu hành. Như vậy chính cái chỗ đoạn và thường này đưa vào cái sự mâu thuẫn của một thế giới loài người, nếu trong lòng tất cả chúng ta ai cũng vậy. Cho nên các vị nhớ kỹ, những người không cần biết đến tương lai là gì, những người đó sẽ liều mạng trong nhiều lĩnh vực, đâm chém cái gì cũng dám làm đó, và họ không cần biết đến tương lai. Tương lai là cái gì không cần biết. Vậy thì tất cả những cái điều đó là một cái nguy hại, nguy hại. Vừa nhận thức sai lầm mà vừa đem đến đau khổ cho thế giới của loài người là một cái điều nguy hiểm. Cho nên chính cái chỗ còn nữa, còn nữa, nhưng mà còn nữa ở cái tùy cái mức độ nghiệp cảm của mình. Nếu anh sống tàn ác quá, vô lương vô lối quá, anh sẽ đọa vào trong loài súc sinh địa ngục ngạ quỷ gì đó. Anh sống ích kỷ quá, anh sẽ rơi vào trong một chúng sinh nghèo đói lang thang. Anh sống sân hận quá, anh sẽ sinh vào trong những cái loài địa ngục ngạ quỷ vân vân, như vậy chẳng hạn. Anh sống có lương tâm đạo đức, anh sẽ được sinh ra là một con người hoàn thiện, đầy đủ tai chân mắt mũi lưỡi vân vân. Anh sống tốt đẹp hơn, anh sẽ là một người sang trọng quyền quý. Anh hiếu kính với cha mẹ, anh sẽ trở thành một con người đẹp đẽ và hoàn thiện ở tương lai. Anh từng kính Phật trọng tăng thì điều đó được sanh phước đức trí tuệ và thân tướng trang nghiêm, vân vân. Tất cả những cái viễn ảnh tương lai là phản ảnh cho một cái đời sống hiện tại. Như vậy con người nó có những cái hy vọng, hy vọng rằng mình sẽ thoát những cái đau khổ thực tại này, cho nên cố tu hay là cố làm thiện để thoát. Rồi có những cái hy vọng rằng, những cái sợ tương lai rằng mình làm điều này mình sẽ mất đi đạo đức và mình sẽ đọa vậy, vậy là một điều khổ sai. Cho nên nhiều khi bất nhẫn muốn thực hiện cho vừa lòng, muốn cướp, muốn giết, muốn gì đó, nhưng mà sợ cho nên dừng lại. Như vậy chính cái cuộc sống tương lai nó là cái bóng của sống quá khứ. Vậy thì nó phản ảnh hoàn toàn về quá khứ, cho nên con người mình mới nghĩ đến phước thiện, đạo đức tương lai, nghĩ đến thế hệ cháu con, nghĩ đến cái đường đi nước bước của mình, nghĩ đến như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó mà chúng ta thấy con người tu nhân tích đức làm thiện là cũng từ cái đó. Từ cái muốn cái con người mình đi lên, muốn cho con người mình không rơi vào trong đau khổ, sợ khổ mà tu, ham cầu giải thoát mà tu, và cao siêu hơn nữa là vượt ra khỏi trần ai đau khổ này. Tức là cái con người chấm dứt tất cả những nhân tố để rơi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, coi như là trong tam giới này. Vì thì không còn những hạt giống hữu lậu để rơi vào trong tam giới là để thành tựu niết bàn, thì người này vĩnh viễn không còn rơi vào trong tam giới này nữa. Còn nếu cuộc đời sẽ tiếp tục luân hồi thì làm sao các vị mà có trí tuệ để nhận thức rất rõ đường đi nước bước tương lai của mình, để chọn cho mình một hướng đi là hướng đi tốt. Nếu không lên đường cao thì cũng phải giữ mức độ là làm sao trong cuộc đời tái sinh phải giữ cho một con người ở tương lai, con người ở tương lai. Mà nếu may mắn con người được hoàn thiện được căn là tốt, là tốt. Được đầy đủ tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi và thân, có đầy đủ các chi là điều tốt. Còn nếu mà rơi vào trong nghiệp cảm, để rơi vào trong những hoàn cảnh bi đát, hoặc là thiếu căn, hoặc là nghèo cùng khốn khổ, hoặc là nó như thế này thế khác, thì mình cũng hiểu rằng đây chưa phải là định nghiệp. Đời này trả nghiệp, nhưng mà mình có thể chuyển nghiệp được những kiếp sau. Cho nên ai được sang trọng mà khinh thị những người nghèo cùng, thì hôm nay mình khinh thị đấy, chính cái khinh thị nó sẽ đẩy mình lại kiếp sau rơi vào một hoàn cảnh tương xứng. Nên ai giàu ba họ, ai khó ba đời là chỗ đó thật vị. Cái tức là cái chỗ thay đổi luân hồi nó lên sân đi tưởng lại, và nghiệp cảm nó dẫn dắt chúng ta đi. Những gì mình đã tạo thì đó là một cái năng lượng, nó chứa vào trong tàn thức, và chính đó nó trở thành một cái nghiệp dẫn mình đi, là một điều mà chúng ta cần phải biết. Các hiện tượng luân hồi rất là nhiều chứ không phải không. Hiện tượng luân hồi, chuyện gần đây nhất là thượng tọa Minh Pháp này, dường như là Phật tử thành phố chúng ta trước đây chừng 8 năm ai cũng biết thượng tọa Minh Pháp. Thì ngày xưa là hòa thượng chính, hòa thượng Đổng Minh, tức là ở Nha Trang hiện giờ, hòa thượng nói là khi mà thầy Tịnh Đức hồi lúc mà học ở Phật học viện Hải Đức Nha Trang, thầy học rất giỏi, nhưng mà thầy yểu mệnh, có 30 mấy tuổi thầy mất. Thì thầy mất không lâu, chừng một năm sau thôi, một năm trên một năm sau thôi, thì cái nhà gần Phật học viện Hải Đức Nha Trang á, thì sinh ra một cái cháu bé. Nhưng mà khi sinh ra rồi là có ba cái chấm như tôi nhìn, tức là gọi là tấn hương. Khi sinh ra có ba chấm, gia đình nó hết hồn, mới ẩm là đến chùa gặp hòa thượng Đổng Minh với các vị hòa thượng ngày xưa còn ở ngoài Nha Trang, hỏi là cái này là cái gì. Nhưng mà một vị hòa thượng nói là đây là cái hậu thân của Tịnh Đức nè, hậu thân Tịnh Đức, cô về nuôi 7 tuổi đem lại tôi, tôi sẽ nhận. Thì thật sự các vị nuôi đến 7 tuổi rồi cô đem đến chùa là thầy Minh Pháp sau này nè. Là từ nhỏ đã có ba cái dấu tấn hương rõ ràng, và khi lớn lên chưa đầy 10 tuổi, thầy Minh Pháp có một cái đặc biệt vô cùng. Ai bất cứ bệnh gì mà gọi là bệnh tà, bệnh ma đó, lợi thầy là thầy chỉ nhỏ vậy đó, mà chỉ quậy quậy vô ly nước uống thôi, uống là hết. Mà thầy hoàn toàn không có cảm biết gì cả, thầy chỉ làm một cách vô tư thôi. Nên sau này khi thầy lớn lên, thầy trở thành một người kinh sư mà không có học và thầy đâu. Thầy tự nghiên cứu rồi thầy trở lên một cái người kinh sư, rồi trở thành một người có tâm đại bi rộng lớn, và thầy làm việc mà mọi người Phật tử Ấn Quang thường gọi thầy là Bồ Tát, thường kêu thầy Minh Pháp là Bồ Tát. Cho nên khi thầy Minh Pháp tịch, kiếp sau cũng là có 42 tuổi thôi, cũng hiểu mà. Tức là mình muốn chuyển hướng cái thọ mệnh, phải có một cái gieo nhân gì mới thọ mệnh được. 42 tuổi thầy cũng mất, thầy đau từ năm 30 mấy tuổi, nhưng mà thầy vẫn làm Phật sự cho đến ngày nhắm mắt luôn. Vậy thì lúc đó chúng ta mới thấy lúc mà Hòa Thượng Đổng Minh chết, xin lỗi, Hòa Thượng Đổng Minh nhìn lúc thầy Tịnh Đức chết, rồi một lần hậu thân của thầy Tịnh Đức chết một lần thứ hai, thì cũng chính các vị hòa thượng vào đây để chứng minh cho cái ngày tang lễ đó. Rồi hòa thượng khóc mà kể lại cái chuyện xưa, chuyện xưa. Thì tôi được nghe tại Ấn Quang, điều đó tôi được nghe tại Ấn Quang, hòa thượng chính điện hòa thượng nói. Chỉ thì cái cuộc sống luân hồi lục rất rõ. Để xác định điều này, tôi kể cho các vị nghe cái chuyện mà tôi được đọc trong cái quyển là Gương Nhân Quả của thầy Chân Quang. Thầy Chân Quang có viết một cái vị này là ở tại Long Xuyên. Nhưng như các Phật tử ở đây ai có đọc cũng đó là nhớ cái chuyện ông Ba. Thì cái chuyện đó là nói như vậy. Ông Ba ngày xưa ông có trồng có mấy cái nếp mía. Rồi gần ông cái bà hàng xóm á, anh bà cũng có nuôi mấy cái con heo. Mà điều đặc biệt là heo này nó hay qua phá mía của ông Ba lắm. Thì ông Ba mới qua nói với bà hàng xóm á, cô chị gì đó nhốt heo lại, nó qua nó phá mía, tôi trồng được cỏ này kia kia đó để nó phá hoài. Bà hàng xóm mặc cãi lại, mà nó heo tôi làm gì qua mía không? Mà mốt thấy cái con nào qua đó, ông đâm chết bỏ. Nhàn bà đàn ông không lẽ đi ơi cãi lộn với thằng bà. Thôi cuối cùng ông nói rõ ràng mà không nhận. Ông về ông ức trong lòng, ông bà những cái má rất bén. Thì ông cứ rình. Thì bà này nói vậy chứ bà cũng biết theo bà thì bà cũng phải là trong tủ máy nhốt. Thả lần sau đâm chết không gì. Thì ông bà mới rình. Ông rình mấy bữa thì bữa đó chạng vạng. Ổng nghe rụt rẹt ở phía sau với cái lít mía đó. Tối tối rồi ông già. Thì ông nói lại rồi heo qua nữa rồi. Nên chắc ông mới cầm cái mắt ông lên phóng ngay cái chỗ mà phóng mạnh lên cái chỗ rụt rẹt đó. Thì ông không có nghe tiếng heo kêu, mà ông nghe tiếng khẹt 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 khẹt. Ông nói ủa sao kỳ vậy, heo đúng ra nó kêu dữ lắm chứ. Thì ông chạy qua thì ông nhìn thấy không phải heo mà là thằng bé. Ông phóng ngay cái bụng đó. Thì thằng bé đi ăn cắp mía mà nó ăn cắp là tâm lý sợ, thằng nó đâu dám la. Ông hết hồn hết trơn rồi mà phóng rất là sâu. Rồi cuối cùng ông không biết cách nào, ông mới tìm cách ông. Thì lính quýnh hồi là nó chết thôi, máu ra. Ông mới đem chôn đó. Cái chuyện này thì nói là chuyện ở Long Xuyên cách 20-30 năm đó. Thì đem chôn thằng bé, rồi cuối cùng phi tang. Rồi gia đình kia đó cũng mất con. Trên đi kiếm thì mà cái thời mà đồn ông già bắt nít gì đó thì mới đồn qua đồn lại với nhau, rồi cuối cùng gia đình phải chịu mất cái đứa con đó. Nhưng là nó có một cái giai trình rất là lớn, mâu thuẫn lung tung chứ không phải đơn giản như tôi kể. Thì ông im lặng, nếu mối ở tù sao đó, thành ra im lặng rồi sau chuyện này nó cũng qua. Nhưng mà kể từ ngày hôm đó về thì ông ta thay đổi. Ông trở thành một con người hiền lương kỳ lạ lắm. Nhưng mà đặc biệt là ông dặn hết gia đình khi ăn bữa cơm nào cũng dọn thêm một cái chén nữa. Thì bữa nào ông cũng muốn một chén cơm làm để bên đó. Gia đình không biết cái gì mà ngày ông cũng để. Và ông đi vắng thì ông dặn vợ con ở nhà để đi như vậy. Thì khi mà để đi như vậy rồi đó, thì ông cứ tâm ông cứ dái là ông không cố ý. Ông dái với thằng nhỏ đó, tức là nói là ông không cố ý, vô tình thôi, nhưng mà bây giờ sống khôn thắt thiên về để chứng minh là ông sám hối với lòng vậy thôi. Thì trải qua 3 năm ông làm liên tục như vậy, thì đêm đó ông nằm chim bao ông mới thấy thằng bé nó về. Ông thấy thằng bé nó về, nó mới nói cho ông, nó nói này ông ba, tôi biết ông không có cố tình giết tôi, ông không cố tình giết tôi, nhưng mà lỡ rồi tôi thấy 3 năm qua ông vô cùng hối hận, bữa nào cũng mới cơm giấy cúng tôi. Đó là cái chuyện mà hối hận của ông. Cho nên đó, tôi thấy ông không có cái cố ý mà ông hối hận như vậy. Cho nên ân quán này nói thẳng ra thì cũng tới ngày hết rồi. Tôi sẽ đi thọ sinh, tôi không có quán ông đâu. Vào ngày tháng đó, cái cách đây bao nhiêu căn nhà, tôi sẽ xin vào trong nhà đó. Ông hãy đến đó coi, dỡ cái bụng của đứa bé lên. Nếu còn cái thẹo là ông biết đó là tôi đó. Nói như vậy đó rồi là ông ba giúp mình thức dậy. Tôi nói tôi ngồi ông. Thì khi mà sau khi rồi đó, ông mới giúp mình thức dậy là ông đổ một cái hộp hết trơn liền. Thì đúng vào ngày tháng đó, gia đình cách mấy căn đó, vân vân, 5-10 căn, 20 căn gì đó, sinh ra một đứa bé y như vậy. Thì ông cũng lân la. Thật sự ông mới nửng đứa bé rồi dở cái bụng lên coi thử. thì thật tình còn một cái vết thẹo như là hỏi ông đâm nó hồi lúc mà một phóng vào lúc trước, ông vô cùng sửng sốt, vô cùng sửng sốt. Thì sau đó đó ông về, ông mới cảm thấy rằng những cái việc làm của ông, ông mới nhớ lại, tuy rằng đứa bé nó đã nói không thù không oán, nhưng mà bắt đầu từ đó ông thương cái đứa bé vô cùng, ông xem như là cháu ruột của ông vậy đó. Ông thường khi nó lớn lên rồi đó, ông thường mua sữa nè, mua bánh nè, mua quần mua áo, tất cả những gì mà khả năng ông có thể thực hiện làm được cho đứa bé đó là ông làm. Ông làm như một người ông lo cho một người cháu, làm nhiệt tình như vậy. Cái tình cảm giữa ông và đứa bé đó nó càng hàn gắn khăng khít nhiều hơn. Thì cái chuyện đó sau nó còn dài mà tôi muốn kể tới đó tôi dừng. Để tôi muốn nói lên rằng cái điều mà vô hình một cách siêu hình như vậy đó, cái gì để chứng minh được đó? Chỉ những người đang làm, những người đang gặp phải, hoặc những người tuệ giác thành tựu được pháp thân bằng trí tuệ, thì chính người đó mới thấy rõ đường đi nước bước của tất cả chúng sinh. Cho nên ngày xưa Đức Phật đã từng nói với hàng đệ tử mình, nói này các đệ tử, ta thấy chúng sinh đường đi nước bước sanh đi tử lại như chúng ta nhìn cái A-ma-lạp trong lòng bàn tay vậy đó. Tức là Đức Phật thấy rõ đường đi nước bước của mỗi người, cũng như Đức Phật nhìn một cái trái gì cầm trong bàn tay. Mà một cái trái cầm trong bàn tay các vị nhìn thấy rõ không? Các vị nhìn thấy từng một vết chày, một cái gì này kia vân vân. Thì cái đường đi sanh đi tử lại của chúng sinh Đức Phật thấy rõ như vậy. Nhưng mà cái điều đó chỉ bằng niềm tin hay là bằng thực thể? Thực thể ai thấy? Rồi khi chúng ta tu hành, chúng ta chứng đạo, chúng ta thấy được, chúng ta nói lại, ai tin? Tại người khác chưa thấy sao tin được? Cũng giống như trước tôi nói là lúc Đức Phật nói này nói kia vậy đó mà chúng sinh không tin. Rồi sau này khi phát minh được mới thấy rằng Đức Phật nói trúng. Đó là một cái điều hết sức hiển nhiên mà tất cả chúng ta cần phải để ý. Vậy thì cái điều đó để chỉ rằng cái luân hồi của một thằng bé chết rồi nó sẽ tái sinh trở lại chứ. Nhưng mà tại vì một đứa trẻ thơ không tạo gì nghiệp cảm cho nó sẽ thành người tiếp tục là chuyện đương nhiên. À, đương nhiên, hiển nhiên là như vậy thôi. Như vậy trong quá trình luân hồi của một con người là cũng thế, sanh đi tử lại rất là rõ ràng, chúng ta phải nhìn kỹ. Và trong giáo lý của Đức Phật, Đức Phật từng dạy những hàng đệ tử của mình rằng luân hồi là một quy luật của chúng sinh khi chưa thoát khỏi dòng vô minh trói buộc, thì phải tu như thế nào để giữ được thân người. Tại vì Đức Phật từng dạy trong kinh U Bà Tắc là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thân người khó được cho nên cần phải tu năm giới là một cái điều căn bản để trở thành một cái nhân bản sau này là một con người hoàn thiện ở tương lai. Vậy thì chúng ta mới thấy sự sanh đi tử lại của con người là quá hiển nhiên, mà vì chưa có tuệ giác cho nên tất cả chúng ta không thấy được đường đi nước bước tương lai của mình. Trong thiền sử các vị có đọc đến mà 6 vị tổ Trung Quốc không? Ai có đọc cái quyển 33 vị tổ thiền tông? Thì các vị nào mà đọc tới thiền sư Trung Hoa thì đó là một cái vị mà tổ Hoằng Nhẫn. Trước khi tổ Hoằng Nhẫn là tứ tổ Đạo Tinh, thì các vị sẽ biết được cái giai thoại này. Tứ tổ Đạo Tinh sau khi đắc pháp với tam tổ Tam Sáng, ngài đã đi truyền đạo. Ngài đi truyền đạo là ngài tìm một cái người hữu duyên để ngài trao truyền tâm ấn. Rồi cuối cùng ngài đi đến một cái đồi tùng, thì có một ông già, nơi đó người ta đặt gọi là Tài Tùng Đạo Giả, là tức là cái ông già trồng tùng. Thì ông là một người có một cái cao minh, căn thượng căn thượng trí. Sau khi tổ Đạo Tính nhìn vào, tổ Đạo Tính biết đây là một cái bậc thượng căn thượng trí, cho nên mới muốn truyền cái tâm pháp cho vị này. Nhưng mà nhìn vị này trên 70 rồi, già quá, thì không thể họ mạng lâu dài để gìn giữ tâm ấn mà truyền cho thế hệ tương lai. Thì khi gặp Tài Tùng Đạo Giả rồi, tổ Đạo Tính mới nói: tôi thấy ông rất có căn, bậc thượng căn, có thể kế thừa tổ vị, nhưng mà ông tuổi già quá, làm sao ông có thể gìn giữ được chánh pháp giảng tạng lâu dài? Thì tại tù đạo giả mới nói, nếu tổ thấy con có căn cơ thì tổ hãy đợi con vào ngày đó tháng đó bao lâu đó, dưới dòng suối đó vân vân, tổ hãy nhận con để nuôi dưỡng và sau này truyền tâm ấn. Thì nói xong rồi tổ đạo tính gật đầu. Thì buổi chiều đó tại tù đạo giả đi vào trong vùng sâu trong suối. Thì khi đi vào trong vùng sâu trong suối, thấy một cô gái giặt đồ ở dưới suối. Thì tổ mới xuống, tổ mới nói rằng, cô có thể cho tôi ngủ nhờ nhà một đêm không? Thì cô này mới nói, tôi có thể cho ông ngủ nhờ, nhưng mà còn cha mẹ tôi ở trên kia nữa, ông hỏi cha mẹ đi. Thì khi đó tổ mới nói rằng, cô đồng ý là được. Thì cô nói, riêng tôi đồng ý rồi. Thì nói xong là ông bỏ đi, nó đập đầu vào đá, ông chết. Thì khi đập đầu vào đá chết rồi một thời gian không lâu, cô gái này không có quan hệ với ai cả, nhưng tự nhiên có mang kỳ cục như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là phong kiến thời xưa, cái người phụ nữ mang thai không có nguồn gốc là một cái điều sỉ nhục cho gia đình. Cho nên á, bị chửi, bị đánh, bị đập, bị xã hội nguyền rủa đủ thứ hết. Cô này cũng tức mình nữa, tại sao cái gì kỳ vậy. Rồi cuối cùng cô phải chấp nhận giữ cái bào thai đó, sinh cho đến ngày sinh nở. Thì đến ngày sinh nở rồi, cô không lẽ cô vứt nó đi, nghĩ cũng tội. Nhưng mà nó là oan nghiệp để làm cho mình quá đau khổ, cái gì kỳ vậy. Cho nên cô mới làm một cái thao, và cô mới sinh bé xong, cô mới bỏ cái thao đó trên đồng suối, cô thả. Thì thả nó trôi đâu trong. Thì đúng ngày tháng đó, tổ đạo tính ở dưới suối kia kìa, xa kia kìa, đang đứng chờ. Và tổ vớt đứa bé đem về để nuôi, để đặt cái tên là Hoằng Nhẫn, tức là tổ thứ năm. Hoằng là có nghĩa là chịu đựng, Nhẫn là nhẫn chịu cái gánh nặng này, và muốn nói về cho mẹ của đứa bé để nhận chịu. Cho nên tổ mang cái tên đó từ nhỏ để tưởng nhớ sự quan uổng của mẹ mình. Thì con nói, riêng tôi đồng ý rồi. Thì nói xong là ông bỏ đi, đập đầu vào đá, ông chết. Thì khi đập đầu vào đá chết rồi một thời gian không lâu, cô gái này không có quan hệ với ai cả, nhưng tự nhiên có mang kỳ cục như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là phong kiến thời xưa, cái người phụ nữ mang thai không có nguồn gốc là một cái điều sỉ nhục cho gia đình. Cho nên á, bị chửi, bị đánh, bị đập, bị xã hội nguyền rủa đủ thứ hết. Cô này cũng tức mình nữa, tại sao cái gì kỳ vậy. Rồi cuối cùng cô phải chấp nhận giữ cái bào thai đó, sinh cho đến ngày sinh nở. Thì đến ngày sinh nở rồi, cô không lẽ cô vứt nó đi, nghĩ cũng tội. Nhưng mà nó là oan nghiệp để làm cho mình quá đau khổ, cái gì kỳ vậy. Cho nên cô mới làm một cái thao, và cô mới sinh bé xong, cô mới bỏ trong cái thao đó trên đồng suối, cô thả. Thì thả nó trôi đâu trong. Thì đúng ngày tháng đó, tổ đạo tính ở dưới suối kia kìa, xa kia kìa, đang đứng chờ. Và tổ vớt đứa bé đem về để nuôi, để đặt cái tên là Hoằng Nhẫn, tức là tổ thứ năm. Hoằng là có nghĩa là chịu đựng, Nhẫn là nhẫn chịu cái gánh nặng này, và muốn nói về cho mẹ của đứa bé để nhận chịu. Cho nên tổ mang cái tên đó từ nhỏ để tưởng nhớ sự quan uổng của mẹ mình, quan nghiệp như vậy mà chịu đựng. Như vậy chính tổ Hoằng Nhẫn sau này kế thừa ngôi vị tổ thứ năm để cưới tựa y bác của tổ đạo tính, tức là thân tái hiện sau này của tổ, tôi xin lỗi, của Tài Tùng, và của ông Tài Tùng đạo giả, ông đã hẹn trước với tổ. Như vậy những người tu hành khi đắc đạo rồi, hay là những người tu hành có tuệ giác rồi, không bao giờ ai sợ chết hết. Tức là những người có cái tuệ nhãn hay là thành tựu cái pháp thân rồi, không bao giờ ai sợ chết. Cho nên các tổ mới thường nói là sanh như đất chân đông, tử như cởi áo hạ. Sanh tử như là thay đổi một chiếc áo tùy mùa, có cái gì đâu mà quan trọng, có gì đâu mà quan trọng. Nhưng mà khi các ngài nói được như vậy là vì các ngài tự tại cái sanh tử, thấy rõ mình đi như vậy, đi bằng định lực mà đi, muốn vào thân nào là tự vào thân đó, muốn sinh vào gia đình nào để quá độ là sinh vào gia đình đó, không muốn quá độ thì yên nghĩ nên niết bàn. Như vậy lúc đó con người đã trở thành một cái gì siêu phàm, siêu phàm, và từ một người phàm để trở thành siêu phàm, chứ không phải là siêu phàm ở ngoài thế giới nào bước vào. Vậy thì khả năng của mỗi con người như Đức Phật đã từng quyền ký trong kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật và sẽ thành Phật. Vậy thì ở đây tính siêu phàm đó nó nằm trong lòng của tất cả mọi người, và mọi người có tu tập để khai triển cái siêu phàm đó, để trở thành con người có bản lĩnh, trở thành con người tu hành, hay là trở thành con người tài ba, vân vân, là cái tính tài ba thiên tài nó nằm sẵn trong lòng cho tất cả chúng ta, do cái duyên để giúp cho chúng ta nên, cũng do cái nghiệp duyên mà làm chúng ta bị trồi xuống. Vậy thì cái đó nó đâu còn khó nữa với những cái người tu của chúng ta nữa. Và Phật tử nếu mà thấy rõ như vậy rồi thì, nếu thật sự thấy rõ rồi, đúng là chúng ta không sợ chết. Già quá chết đi, để sau này mình được trẻ hơn, mình mạnh cho nó khỏe, cho nó sướng. Nói vậy chứ ai dám không? Cho nên tất cả các Phật tử học về luân hồi thì các vị sẽ thấy được cái tu của mình nó kết lại. Còn không hiểu được luân hồi, chúng ta tu chưa có niềm tin, không biết làm nay rồi lỡ chết rồi mất hẳn nó uổng quá, mất công, đúng không? Hay là chết vài còn hoài cũng làm vậy cũng mệt mỏi quá. Cho nên khi mà mình hiểu rằng cái cuộc đời luân hồi như vậy, cái luân hồi tương lai là ai tạo cho mình? Ông Phật tạo cho các vị phải không? Hay là một ông trời nào xuống tạo các vị phải không? Ông trời cũng luân hồi như các vị, lấy gì tạo cho các vị chứ? Ông trời cũng còn nằm trong cái chư thiên, cũng còn nằm trong cái lâu lẫn quẩn của luân hồi chứ. Có chăng là phước báo hơn, thọ mạng dài lâu hơn, vân vân vậy thôi. Hết phước rồi cũng rơi xuống nữa, là chuyện bình thường. Như vậy không có một vị thần thánh nào can thiệp vào cái chuyện sanh đi tử lại của tất cả chúng ta. Mà mỗi người tự tạo cho mình một cuộc sống tương lai đẹp, xấu, hạnh phúc, đau khổ hoàn toàn do chính mình. Và các vị phải tin tưởng luân hồi thì tin tưởng thêm một điều nữa, đau khổ hạnh phúc chỉ là những cái gì ngắn ngủi, vô thường lắm. Hôm nay hạnh phúc, ngày mai đau khổ, kiếp này sung sướng, kiếp sau đau khổ, và kiếp này cực khổ, biết tu hành kiếp sau sung sướng, vân vân, là chuyện bình thường, là chuyện bình thường. Như vậy chịu đựng một cái sự đau khổ không có nghĩa là nó quan trọng lắm đâu, mà nó là một cái sự phản ánh của quá khứ, hết rồi thôi. Cho nên ta nói hết cơn bỉ cực đến ngày tới lai là vậy. Thế vậy cho nên sự, nếu mà cái gì vĩnh viễn rồi thì cuộc đời đâu có ai thay đổi được, mà chính cái không vĩnh viễn của nó cho nên cuộc đời mới thay đổi đi được. Và sự oan oan tương báo trong cuộc đời cũng theo chuỗi ngày luân hồi mà nó đi suốt với chúng ta trên suốt đoạn đường tái sinh. Như vừa rồi tôi kể cho các vị nghe chuyện về Ngộ Đạt Quốc Sư phải trải qua 10 kiếp để giải ân oán của nhau. Vậy thì có cái gì là chúng ta phải sợ tương lai chứ? Nói như vậy không phải ngẫu nhiên mà được, phải có tu, có pháp huệ, có thấy rõ và có niềm tin lớn, chúng ta mới tự do tự tại với sanh tử. Còn bằng không thì tất cả mỗi người chúng ta ai cũng đều hoang mang cái con đường tương lai cả, hoang mang đường tương lai cả. Vậy thì cái cô Phật tử mà ngày xưa tôi nói tôi ghé thăm mà lúc bệnh á, sắp chết ngâm chung á, tôi cũng khuyên cổ như thế, cuộc đời vô thường và luân hồi là vậy đó. Thì cổ mới nói tôi tỉnh quen rồi. Cổ nói thầy yên tâm, cổ bệnh mà cổ còn tỉnh hơn tôi. Cổ nói thầy yên tâm, tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi, con đã chuẩn bị cho con rất lâu rồi, hôm nay con bình hẳn để con chờ đợi ra đi. Mà nói nhắm mắt nhắm mắt mở gì nói, mà nói cả phập phiều thôi. Tức là về cơ thể vật lý là đã yếu, nhưng mà tinh thần rất là vững chãi. Cho nên tôi thấy cổ tôi lo cho cổ, nhưng mà cổ nói tôi cảm thấy là yên tâm. Như vậy thì những con người có tu mới được như vậy. Chỉ có khi mà thật tu và thấy rõ thì người này sẽ vững tin cho mình tương lai. Và để trả lời lại cho những người không tin có đời sau, cái đời sau này không phải mê tín, và đời sau này không phải là duy tâm tôn giáo, mà đời sau là sự luân hồi mà như tôi nói, từ sự vật cho đến con người là một quy luật cuộc sống. Tin cũng thế, không tin cũng thế, nó cũng dẫn đi theo một cái chiều quy luật của cuộc sống. Giống như trái đất quay xung quanh mặt trời, ai có thể đẩy nó ngược quay ngược lại được không? Không có ai đẩy ngược lại. Đó là một cái quy luật chu trình của nó quay mãi như thế thôi. Trái đất này vỡ thì chúng sinh sanh qua một thế giới khác, rồi khi cái thế giới này hình thành, chúng sinh quay trở lại, sanh đi tử lại thế giới này, thế giới khác biết bao lần, chuyện đó là bình thường. ngày xưa ai biết được bao nhiêu châu, năm này ông này phát minh được châu này, năm kia ông kia phát hiện được châu kia, năm nọ ông tìm nọ tìm được cái đảo nọ rồi để lập quốc để dân chúng ở. Mặc dù nó thay đổi định hình như vậy, bây giờ chồng mình không phát hiện được nó cũng vẫn hiện hình như vậy. Đâu phải tới mình phát minh được nó mới có đâu, nó đi theo cái quy luật của nó mà. Như vậy để trả lời lại cho những cái người mà không có nhận rằng không có đời sau, tôi sẽ dẫn trong kinh về cái bộ kinh là kinh Tệ Túc. Đây là cái một cái giai thoại đối đáp giữa Tệ Túc và đồng nữ Ca Diếp là đệ tử của Đức Phật. Đây là những cái giai thoại mà trả lời rất rõ ràng về vấn đề tương lai luân hồi. Thì một cái hôm á, ông Tệ Túc mới đến với đồng nữ Ca Diếp. Nghe nói đồng nữ Ca Diếp, đồng nữ là gì? Đồng nữ là các vị đừng có nói là một cái mấy cái bà bóng nha, không phải mấy cái bà ngồi đồng ngồi bóng là cái mấy đó là gọi là đồng nữ, không phải. Đồng là trẻ, trẻ nhỏ đó, giống như một đồng là chúng trăng trâu, trẻ trăng trâu, cho nên đồng nữ là một cái cô gái còn trẻ đó. Đồng nữ Ca Diếp là một cô gái trẻ học Phật pháp mà được thâm hiểu đó, cho nên Tệ Túc mới nghe nói là đồng nữ Ca Diếp là một người có lý luận rất sắc bén về giáo lý Đức Phật, cho nên ông muốn đến để ông tham vấn. Thì ông mới đến, ông mới nói là: thưa đồng nữ Ca Diếp, tôi nghe trong đạo Phật chủ trương có đời sau, nhưng mà tôi không tin có đời sau, tôi không tin là cái chuyện như vậy. Vốn tôi có một cái người bạn quen thân lắm, ông sống đầy đủ tất cả các ác dục, trộm cướp sát sanh tà dâm vân vân có đầy đủ. Nhưng mà khi nghe Phật nói đó, người nào làm năm hạnh ác, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối vân vân, người đó sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Cho nên đó, tôi mới nói anh này sắp chết, tôi mới nói rằng Đức Phật chủ trương, Đức Phật nói rằng người nào sống đầy đủ năm hạnh ác sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Vậy trước khi anh vào địa ngục, anh nhớ lời tôi, khi nào anh vào địa ngục anh hãy về cho tôi hay, anh nói rằng có đời sau, có địa ngục, vân vân. Nhưng mà tôi đợi một thời gian quá lâu, tôi không thấy anh ta về cho tôi hay là anh có đời sau, có địa ngục. Thì lúc đó đồng nữ Ca Diếp mới nói rằng: mấy này Tệ Túc, tôi cho ông một ví dụ, người trí cho ví dụ mình được hiểu. Nhã tỷ có một cái tên ăn trộm cướp, bị lính triều đình bắt đem về, và nhà vua kêu đem đến cho tên đồ đao phải xử trảm. Thì lúc đó tên đó mới trước khi đi lên pháp đoạn đầu đài á, lên cái xử trảm á, thì có lời dùng lời ngu nhiến để nói với cái tên đồ đao rằng: nơi này anh, tôi còn vợ còn con còn người thân ở quê nhà, anh hãy cho tôi về thăm, rồi sau đó tôi thăm xong tôi phải quay trở lại tôi chịu chém đầu. Điều đó người ta có cho anh trở về không? Thì lúc ông Tệ Túc nói không thể được. Thì lúc đó đồng nữ Ca Diếp mới nói rằng: này Tệ Túc, như vậy một người làm đầy đủ năm hạnh ác sau khi rơi vào trong địa ngục, liệu cái người này có thể xin với tất cả các chủ ngục để đi về nhân gian để báo cho anh hay rằng có đời sau, có rơi vào địa ngục rồi mới trở xuống thọ hình, điều đó có được không? Thì ông nói là: mặc dù ngài nói như vậy nhưng mà tôi cũng vẫn tin không có đời sau. Thì cũng có một chuyện để tôi không tin có đời sau là như vậy. Tôi vốn có một người bà con rất là gần, làm đầy đủ 10 thiện nghiệp. Thì theo giáo lý của Đức Phật, những người nào tu 10 thiện nghiệp, người đó sau khi chết sẽ sanh được về cõi trời, vân vân. Nhưng mà người này trước khi chết tôi mới nói rằng: này anh, sau khi anh chết rồi, anh về trời rồi, anh sẽ quay xuống cho tôi hay, cho tôi hay rằng nói là có đời sau, có cõi trời, vân vân. Tôi dặn rất rõ và anh này đã hứa với tôi, hứa rất kỹ càng, nhưng mà hôm nay quá lâu rồi, không có ai về cho tôi hay là được về trời hay là có đời sau. Thì lúc đó đồng nữ Ca Diếp mới nói rằng: những người nào sinh vào trong thế giới chư thiên á, một ngày một đêm ở cổ trời á, bằng dưới gian gian như 100 năm. Trời này trời ngục dục thôi nha, tức là trời mà thấp nhất là 100 năm. Như vậy nhã tỷ, cái ông này mới về trời đi dạo chơi chừng 2 tiếng đồng hồ trên trời thôi, thì bằng ở dưới nhân gian bao nhiêu rồi? Rồi liệu cái thời gian đó người đó đó sau khi dạo chơi hay là sau khi lên tới cõi trời rồi cũng phải thế này thế kia rồi trở về sanh hay, thì lúc đó liệu anh có còn hay không? Ông nói lúc đó tôi đã chết lâu rồi. Thì ông mới nói rằng nếu mà như vậy đó thì tại sao mà ông nói là không có đời sau được. Ông nói mặc dù ngài nói như vậy nhưng mà tôi vẫn tin là không có đời sau, vẫn tin là không có đời sau. Thì chuyện như vậy, tôi, chính tôi là người chủ, là Bà La Môn, cho nên á, quan quân cứ bắt được một cái tên ăn trộm, đem về phải đòi là xử trảm, phải nấu dầu. Thì tôi bỏ cái gã này vào trong chậu dầu, tôi mới đậy nắp lại. Tôi mới kêu gia nhân chét đất hết tất cả những cái lỗ trống của nó, rồi hãy đun lửa lên để tôi coi cái thần thức nó đi ra chỗ nào. Thì khi lúc tôi đun như vậy á, tôi coi, tôi sai gia nhân coi rất rõ mà không thấy thần thức nó đi chỗ nào cả. Cho nên tôi tin chắc rằng không có đời sau. Và khi mà tôi dở nắp ra, tôi cũng không thấy thần thức nó nằm ở chỗ. Thì lúc đó Bà La Môn xin lỗi, đồng nữ ca nhiếp mới nói rằng: này Tể Túc, ông ngủ ở trên lầu 3, ông có khi nào nằm thấy chim bao không? Nói có. Ông thấy đi nơi phố này, nơi rừng kia, nơi chỗ nọ, nhưng mà người thân của ông ở trong nhà của ông đó đang ngủ đó, có thấy ông đi nơi này nơi nọ hay không? Ông nói không. Như vậy thì một thần thức đi ra làm gì ông có cảm nhận được bằng con mắt của mình chứ? Chính là ông còn sống mà thần thức ra đi, đi thấy chỗ này chỗ nọ mà ông còn không có cảm nhận được, người thân không thấy được, thì liệu ông làm điều đó ông có thấy được không? Ông nói mặc dù nói vậy nhưng mà tôi tin, cũng vẫn tin không có đời sau. Công nhận là cũng hơi vướng nè. Như vậy thì lúc đó ông mới nói nữa, ông mới nói: này đồng nữ ca diếp, tôi thế này, có một gã đã phạm pháp phải tội chết là xẻo thịt phân thay. Tôi mới kêu những cái tên lính đó cắt thịt của nó từng lát mỏng, cắt từng lát mỏng, cắt cho tới xương và đập dập xương ra để coi cái thần thức, cái linh hồn ở chỗ nào. Mà tôi cắt hết tất cả rồi tôi đập dập xương, tôi nghiền nát thành bụi luôn, mà sao tôi cũng không thấy cái thần thức nó ở chỗ nào. Như vậy tôi tin là không có đời sau, tức là chết rồi là mất hẳn. Tôi tin không có đời sau. Thì lúc đó đồng nữ ca diếp đã cho một thí dụ. Mới tôi cho ông một thí dụ để ông hiểu. Có một đứa trẻ, một người lớn nuôi một đứa trẻ, mà người lớn này là một cái vị đạo thờ lửa, có một cái duyên sự phải đi xa, rồi bảo đứa trẻ ở nhà con phải chăm sóc cái đốm lửa như thế này, đừng để cho tắt. Thì đứa trẻ mới vâng lời mà ở nhà chăm sóc đốm lửa. Thì cái người lớn này đi chẳng bao lâu, cái ông đạo thờ lửa này đó, thì ở nhà đứa trẻ do mê chơi, mê chơi cái lửa tắt đi, cái sợ quá. Cái đứa trẻ này mới thấy là lửa nhờ củi mà cháy, cho nên đứa trẻ này mới tẻo củi tìm lửa, đẻo không có mới cắt củi để tìm lửa, cắt không có rồi mới cưa từng đoạn có mới băm nhỏ ra, mới kiếm cái gì nghiền nát nữa, tìm lửa hoài không có để đốt lại cái nhóm lửa này. Khi ông đào thời lửa trở về thấy lửa tắt, hỏi con sao mà để lửa tắt, thì trẻ nói rằng con ham chơi để lửa tắt. Rồi nói vậy sao con không tìm lửa hồi lại? Nó là con đã đẻo lửa là do củi mà cháy, cho nên con đã đẻo hết cây này tới cây kia, con đoạn hết cái khúc này tới cây, con cà nát, con vân vân, con không thấy lửa. Như vậy, nhưng mà khi cái ông này ông biết cách khai thác, ông lấy lửa, lửa thì từ củi mà có, do chà nóng mà nó ra, nhưng mà không thể tìm thấy bằng cái mắt mình để đoạn ở trong đó từng cái như vậy. Cho nên lúc đó đồng nữ mới nói: ông cũng như đứa trẻ tìm, ông tìm thần thức cũng như một đứa trẻ tìm lửa vậy đó. Ông trẻ xương, ông dần xương, ông nghiền nát để ông tìm cái thần thức, nhưng mà cái thần thức đó là như lửa ở trong củi vậy đó, làm sao mà ông thấy được bằng mắt để ông tìm bằng cách đó? Ông chỉ thấy được cái hiện tượng khi nó cháy thôi chứ. Trong lửa vốn có, trong, xin lỗi, trong củi cũng có lửa, không có lửa làm sao bắt cháy được. Ngày xưa người ta lấy lửa bằng cây nè, người ta chà ra nó cháy các vị. Sau này ở một số vùng như là các cái vùng ở miền núi á, hay là một số vùng sâu á, miền núi á, là người ta giờ người ta vẫn còn giữ cái truyền thống đó. Người ta lấy lửa từ cây, người ta lấy những khúc gỗ người ta để dành để người ta lấy lửa, để người ta cà nó nóng lên, người ta gà cái bu vui á, nó cháy rồi người ta thổi, ta mồi mồi. Mới đầu nó không phải là một lửa lớn, nhưng mà nó xịt khói rồi nó muốn như điếu thuốc vậy đó. Rồi người ta mới mồi vô các cái chất bổi á, người ta thổi rồi nó từ lửa mới cháy. Như vậy trong cây vốn có lửa, nhưng mà phải biết cái cách lấy thì mình chỉ thấy lửa khi nó phát ra hiện tượng. Chứ làm sao tìm được lửa nằm ở trong cây, là nó nằm ở chỗ nào, nó một cục, một cái dạng gì? Thì đồng với cây giết nó, ông cũng như đứa trẻ vậy đó, tìm thần nó cũng như tìm lửa, cũng như đứa trẻ mà chặt cây tìm lửa. Và cuối cùng ông mới nói rằng, này đồng nữ ta kiếp, tôi đã tin từ những cái lý thuyết đầu tiên của Ngài, nhưng mà tôi muốn thử cái tài biện luận của Ngài, cho nên tôi cứ không tin mãi, để cho Ngài nói nhiều việc. Thì trong kinh kể chừng 10 cái giai thoại như vậy, nhưng tôi chỉ tóm được 4 cái giai thoại chính mà thấy có cái dễ liên hệ để nói cho các vị nghe. Như vậy những người xưa người ta cũng đã chứng minh từng giai đoạn về cái sự sanh đi tử lại luân hồi của con người. Như vậy những người không tin và những người làm những cái biện pháp để tìm ra, để chứng minh, thì cũng giống như khoa học ngày nay tìm đủ mọi cách để chứng minh có đời sau, có linh hồn, vân vân như vậy. Nhưng mà những cái đó chỉ bằng tuệ giác, bằng trí tuệ mới nhận thức được đó. Chứ làm sao mà tự nhiên mà bằng những cái hiện tượng, sự vật hiện tượng, giống như điện nó nằm sẵn trong dây kẽm, chúng ta chặt dây kẽm ra có điện không? Nó không có. Nhưng mà cái tính dẫn điện, bảo hòa điện nó nằm sẵn trong đó đó. Nhưng mà nó đâu phải là một cái vật thể, vật chất, nó là một cái tính thôi. Như vậy về cái tâm thức của con người, mà thường thường cái dân bình dân chúng ta hay gọi là linh hồn, thì nôm na là như vậy. Nhưng mà cái cảm giác linh hồn của con người á, nó khác cái thần thức của đạo Phật. Linh hồn của con người cho rằng sinh ra rồi, cái linh hồn này mãi mãi sẽ đi thọ sinh, hay là mãi mãi sống một cái thế giới vô hình nào đó. Cho nên những lúc chúng ta làm đám giỗ, có khi ông bà cha mẹ chết mấy chục năm rồi, chúng ta làm đám giỗ chúng ta cảm thấy là hôm nay chắc cũng về ăn à, phải không? Nhất là cái ngày chuẩn bị 29-30 Tết rồi ha, rước ông bà rồi về, thì chúng ta thấy trên bàn thờ chắc ông bà về ngồi trên đó đó. Như vậy thì tất cả chúng ta, cái linh hồn chúng ta có cái cảm giác như vậy, nhưng mà nó không phải. Chúng ta người học Phật phải nói là cái nghiệp thức mới đúng, và cái thần thức mới đúng. Thức là cái sự nhận biết về mặt bên trong, về mặt tâm linh. Cho nên tất cả chúng ta, cái linh hồn nó bị người ta hiểu lầm. Hiểu lầm giống như một cái bản ngã thường tại vậy thì nó không đúng. Cho nên khi chúng tôi trình bày cho các vị qua về cái vấn đề luân hồi, để cho tất cả phật tử chúng ta nắm kỹ về cái đề tài này, để rồi mình tin tưởng, rồi để mình tự mình giáo dục bản thân mình giáo dục cho tất cả các con. Mặc dù có những học thuyết khác nhau, và trong một cái thời đại khoa học, người ta tìm nhiều cách để lý luận, để biện giải cho một cái vấn đề này. Nhưng mà tất cả chúng ta khi học Phật rồi, Đức Phật nói một điều hiển nhiên, mà dầu tin hay không tin Đức Phật vẫn nói. Rồi một ngày nào đó, khi các Phật tử tu hành ở một ngày nào đó có một sự giác ngộ, hay là khi một ngày nào đó vững lòng tin, có một trí tuệ hiển hiện trong tâm, thì các vị mới biết rõ rằng lời của Đức Phật nói là sự thật. Lời Đức Phật nói là sự thật. Và những người tu hành theo Phật giáo, nếu là những bậc chân tu, không ai sợ chết cả. Nếu là những người chân tu, không ai sợ chết cả. Sợ chăng là cuộc đời còn gian dở, sự nghiệp chưa rồi. Còn tất cả những người chân tu sợ sự nghiệp chưa rồi, bỏ gian dở, sợ không biết người sao, có làm cho Phật pháp trọn vẹn không, chứ không phải là sợ bản thân mình, một cái thân giả tạm này bỏ lại trong cuộc đời. Và chúng ta biết rõ ràng những người tu mà chân chính thì biết chắc chắn rằng không thể rơi vào trong đường ác rồi, không rơi vào đường ác rồi. Cho nên có niềm tin, vững tin mà để ra đi lắm, vững vàng. ra đi một cách bình thường, để các vị thấy được những người cư sĩ cũng hiểu thấu luân hồi như thế nào, và người ta tự tin ra đi thế nào. Tôi kể cho các vị nghe một vài cái thoại ngắn để các vị thấy rằng đó là một cái điều mà người cư sĩ có thể đạt đến và có thể thấy được. Ngày xưa ở Trung Quốc, đó là Bàn Long Quẩn, xin lỗi, là Bàn Quẩn, là một người cư sĩ tại gia. Ông có một vợ và hai con. Thì Bàn Quẩn này là một người tu thiền, đã tu thiền. Tôi kể tắt thôi nha, kể tắt thôi, kể dài dòng thì nó cũng vậy. Thì khi mà ông tu rồi, hai đứa con cũng tu, bà vợ cũng tu, sống một cái nhà đơn giản ở trên núi. Hằng ngày thì đương đáp rổ nia rồi để đem xuống chợ bán, con cái thì làm ruộng làm đồng. Trong một cái gia đình con gái cũng không lấy chồng, con trai cũng chẳng lấy vợ. Cho nên ông mới nói là hữu nam bất thú, hữu nữ bất giá, đại gia đồng biến đồng, cộng thiết vô sanh thoại. Tức là có con trai cũng không lấy vợ, mà có con gái cũng không có gả chồng. Một cả một cái gia đình lớn vậy đó, cùng nói một cái lời vô sanh. Như vậy thì có một cái điều mà đặc biệt sau này ai cũng thấy khâm phục. Là một hôm, đến một cái ngày đó 12 giờ trưa rồi, thì ông mới kêu cô con gái á, là cô Linh Chiếu, nói con à, con hãy ra con coi coi giờ này coi là mấy giờ rồi. Thì ngày xưa đâu có đồng hồ cho nên coi bằng mặt trời, coi đứng bóng chưa. Thì cô Linh Chiếu chạy ra rồi cái chạy vô nói, thưa cha, hôm nay là nhật thực cho nên con không biết là mấy giờ, cha ra con thử. Thì ông già mới đi ra, thì cô Linh Chiếu ngồi lên cái chỗ ông cha xếp bằng lại an nhiên thị thực. Ông mới đi ra, ông vô thấy con ông ngồi lên tịch gặp mình sao. Thế trời ơi con ơi, con đi sao sớm dữ vậy, ông khóc than. Nhưng mà ông vô tự nhiên ông nói con gái ta khôn thật. Ông nói vậy, ông nói con gái ta khôn thật. Rồi cả gia đình lo chôn cất cho cô con gái Linh Chiếu. Thì đến một ngày vài tuần sau thôi, thì có một cái người bạn đến nhà ông chơi. Thì đúng vào giờ đó ông mới dỗ dỗ đùi người bạn, nói anh hãy cho tôi mượn cái đùi nằm chút. Dỗ dỗ xong cái ngã đầu xuống trên đùi người bạn, cái ông tịch, tịch trên đùi. Ông ra đi tự nhiên như vậy, thay vì ông tịch hôm hổm rồi đó, nhưng mà con mình nó tịch thế rồi thôi, bây giờ ông quả lại. Vậy thì sau khi tịch xong rồi, cái bà vợ lo chôn cất, thì đứa con đi làm đồng cũng ở trên núi vậy. Bà ra, bà chôn cất xong, bà mới ra, bà nói với con trai á, bà nói con ơi, cái ông già vô tri và con gái ngu si á đã đi rồi. Cái đứa con trai nói vậy hả mẹ, cái nó đang cài nguồn, cái nó chống cài lên, cái nó tịch. Rồi cuối cùng bà nói lại một thằng ngu si đi nữa. Rồi bà lo chôn cất, rồi bà lên núi mất biệt luôn. Như vậy các vị thấy đây đâu phải là những cái người mà xuất gia đâu, những người cư sĩ đó, những người cư sĩ. Như vậy người này đã tự tại với sanh tử là biết rõ rồi, và tự chủ không bị nghiệp câu thúc. Chúng ta phần lớn là sanh đi tử lại do nghiệp câu thúc mê mờ, nghiệp dẫn đâu thì đi đó. Còn những người này không còn nghiệp dẫn nữa, mà người này tự quyết định đường đi nước bước của mình, tự quyết định đường đi nước bước của mình. Như vậy tịch rồi có thể đi bất cứ một nơi nào để hiện thân vào một cái mức độ nào đó, tùy vào cái niệm lực của người này mà nó hiện thân một hoàn cảnh giống nhau. Có thể hiện vào loài xuất sinh, có thể hiện vào loài ngạ quỷ, có thể hiện vào loài người vân vân, để tùy cái duyên mà để độ sinh. Vậy thì người cư sĩ cũng đạt được đến chỗ là tự tại với sanh tử. Cái đó là nói chuyện Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam mình thì sao? Thầy nhà Bằng hết, vua Tràng Nhân Tông là người tu rồi, hỏi nói. Nhưng mà mình nói đến một cái người không tu, đó là cư sĩ. Cái người cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Chúng ta thấy đây là một cái vị tể tướng. Xin lỗi, cái vị làm tướng trong triều đình tôi không biết cái chức vụ gì, nhưng mà gọi là bậc thượng sĩ vậy thôi, là thầy của Trần Nhân Tông. Thì khi mà chúng ta biết rằng khi mà ông sắp tịch á, ông nằm ông tịch thì ngày xưa các cái vị mà quan á ai cũng năm thay bảy tiếng đó nha, tức là bốn năm bà vợ nha. Thì ông nằm ông tịch bốn năm bà vợ buông quanh cái khóc lóc, mới la lối ông sùng. Ông tịch rồi cái ông mở mắt ra, ông ngồi dậy, ông kêu múc nước đến ông rửa mặt. Sau khi rửa mặt rồi ông mới kêu các bà vợ con cái lại mới nói: ta đi có nơi về có chỗ, ta biết chỗ đi những bước sinh tử là chuyện thường nhiên, sao các người lại làm rối chân tánh của ta? Rồi dặn vợ con đồ hoàn toàn xong rồi nằm xuống thì tịch. Đó là thời trần, đó là tuệ trung tự sĩ, cũng cư sĩ. Như vậy các vị thấy rằng cái chuyện sống chết, nếu những người có cái phẩm chất tu và có sự giác ngộ thì người này vẫn tự tại với sanh tử mà không bao giờ khiếp sợ. Đó là một chuyện bình thường. Và người này có thể lưu lại trong cõi ta bà, trong tam giới bào ra bằng tất cả nguyện lực của mình, chứ không còn nghiệp nhân câu thúc để mà sanh đi tử lại lầm vòng trong ta bà đau khổ nữa. Như vậy đạo Phật đưa ra một cái thuyết luân hồi là một cái thuyết như thật, là một thuyết như thật, không hâm dọa ai cả, không ép bắt ai cả. Hoàn toàn Đức Phật không có bắt ai phải tin vào cái thuyết của mình, không có cần ai phải tin vào cái pháp minh của Ngài. Mà Ngài nói ra như vậy, ai hiểu thì làm, ai hiểu thì tự thực tập mà lấy, mà có kết quả lắm. Đó. Còn nếu bắt hay là đặt điều kiện thì giống như người ta nói là mình đưa ra một thuyết ép người ta làm, ép người ta tin. Phật giáo từ đó giờ không ép ai cả. Trình bày một vấn đề của những người mà học Phật, trình bày cũng không ép người ta tin. Đưa ra như vậy tùy người, nhưng mà một sự thật người tu phải nói như thật, nói theo lời của Phật, nói theo những bậc giác ngộ. Nói ra như vậy để tất cả mọi người đều là nương tựa với nhau mà tu hành. Người nào giác ngộ được tu trước, tu sớm để giải thoát ra cuộc đời sanh tử này. Và ai cũng thấy rằng đẻo đạo là một cái đường đi nước bước rất rõ, rất rõ. Nhờ Phật pháp này mà giúp cho vô lượng chúng sinh được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và những thánh đệ tử của Đức Phật sau khi chứng đạo thì gọi là vô sanh, tức là không còn tái sanh lại nữa. Hay nói khác hơn là người này không còn nghiệp nhân câu thúc để dẫn dắt sanh đi tử lại trong cái cuộc đời của thế giới trần luân này nữa. Mà nếu sau này có đi trở lại là vì nguyện lực đi vào đời độ sanh, nguyện lực vào đời độ sanh, thấy cần phải độ một ai đó, thấy cần để làm một cái điều gì đó thì đi vào để độ sanh, để làm với tất cả nguyện lực của mình. Còn bằng không người này an trú nơi vô dư niết bàn một cách tự nhiên. Cho nên chúng ta đừng nói rằng và hôm nay các vị học được rồi, nhất là Phật tử đừng hoang mang cái vấn đề tương lai nữa. Đừng quan mang vấn đề tương lai nữa, mà các vị cứ làm, cứ tu, cứ sống theo lẽ phải. Chết cũng được, sống cũng được, bệnh tật chết sống, tất cả nó đều có cái nghiệp định của nó. Cái nhân đã tạo yếu thì chết yếu, cái nhân tạo thọ thì sống thọ. Gây nhiều cái vấn đề ảnh hưởng với chúng sinh thì bệnh hoạn là chuyện bình thường, bệnh thì lo trị, không có gì để làm cho chúng ta sa sút cả. Thật sự với các vị, chính cái chỗ mà ngày xưa tôi đã từng hoang mang với bản thân mình lúc mà bệnh tật, tôi sợ chết kinh dị lắm, sợ chết dữ lắm. Tại vì mình còn trẻ, mình nhỏ, mình rất là mơ hồ cái chuyện đó. Rồi lời Phật dạy hôm nay chưa có đủ cái trưởng thành của tri thức thì mình lại sợ nhiều. Đấy. Nhưng mà chính cái chỗ đó nhiều lần nó nhồi nhét cho bản thân, rồi chính cái chỗ đó mình mới rút ra được. Dầu sợ cũng không thoát khỏi được nếu đã nghiệp đến. Nếu nghiệp đến, nếu là phải thọ mạng chết thì dầu có sợ trăm lần ngàn lần đi nữa thì cũng phải chết thôi. Như vậy ra đi với một tâm thái bình yên và ra đi với một tâm thái hỗn loạn, cái nào cần hơn? Dầu hỗn loạn đau khổ đúng nếu cách mấy cũng phải ra đi, rồi dầu tự tại cách mấy thì cũng phải ra đi. Nhưng người tự tại giữ được chánh niệm để ra đi thì dứt phát người này sẽ đi vào con đường tốt. Còn người nào mà khủng loạn hoang mang cũng phải ra đi, nhưng mà ra đi coi chừng cận tử nghiệp xấu là nguy hiểm. Vậy thì tất cả mọi người chúng ta ai rồi cũng một lần sanh ra và một lần chết đi. Nhưng nếu không thể cứu được mà phải chết thì chúng ta nên nhớ là can đảm mà chết để thọ nhận là một kiếp khác. Nếu chúng ta tốt được tu tịnh độ niệm Phật vãng sanh thì một đời chúng ta không còn phải là nơi cuộc đời đau khổ này nữa. Vậy thì tất cả những người Phật tử chúng ta phải nhẩm điều này và từng quán chiếu, hãy tự quán chiếu trong từng ngày. Chứ bây giờ chúng ta không quán chiếu, đột nhiên cái sự khổ đau đến hay là bệnh tật đến hay là cái gì đó, chúng ta sẽ cảm thấy lo sợ. Nhưng mà hàng ngày nhờ chúng ta vừa làm vừa ăn vừa sống mà chúng ta có quán chiếu, cho nên gặp phải những chuyện gì bất như ý chúng ta trực khởi cái quán chiếu được liền. Thì cái quán chiếu đó nó trực khởi được liền, nó giúp cho mình có một cái tâm lý vững vàng. Còn mình không có chuẩn bị trước á, mình hoang mang thật à, hoang mang thật ghê lắm á. Còn nếu mà có chuẩn bị trước á thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Hoặc có xảy ra là gợn sóng trong lòng một chút rồi chúng ta lấy lại chánh niệm bình tĩnh, lấy lại chánh niệm bình tĩnh. Như vậy biết cái chuyện dứt pháp phải xảy ra thì chúng ta mà băn khoăn lo lắng khổ sở với chuyện dứt pháp phải xảy ra là nó không hợp với đạo. Nếu chúng ta lo lắng mà nó không có xảy ra thì nên lo, mà điều tất yếu phải xảy ra thì không cần nên lo. Mà chúng ta cần gì? Cần chuẩn bị cho mình một tư lương, chuẩn bị một tư lương. Giống như là trong một cái kinh mà Đức Phật từng nói và các bậc tổ từng nói, người bị cháy nhà, cái gì đem ra được cái đó trở thành của người đó xài, còn tất cả còn lại là điều thiêu trụi hết. Thì cũng vậy, thân này bỏ lại trần gian rồi thì cái gì đem theo được là của mình. Cái đó gì đem theo? Thiện ác và nghiệp cảm đem theo mà thôi. Tất cả tiền bạc sự sở của cuộc đời chỉ để lại mà thôi, không mang theo được. Thì các tổ sánh ví vậy đó, tức là ví như người cháy nhà, cái gì mang theo được nên mình lấy ra được, cái đó trở thành quý, cái thành của người đó để người đó xài. Còn tất cả bị cháy hết thì người ra đi cũng vậy, tứ đại rã rời, sanh tử luân hồi ở một kiếp khác, thì những thiện ác của mình đã tạo trong kiếp đời này mình sẽ tự mang theo bên mình, mình tự mang theo bên mình. Nó sẽ là những cái tư lương để giúp cho tiền đồ của mình được sáng, để vững vàng, tốt đẹp hay xấu. Mình mang ra ngoài bản thân mình một món đồ xấu thì mình sẽ sử dụng xấu. Mình mang ra được một món đồ quý báu, tốt đẹp thì mình sử dụng một món đồ tốt đẹp mà thôi. Nên tất cả các vị phải nhớ như vậy. Dòng luân hồi nó sẽ lẫn quẩn đi trong lục đạo. Mà mỗi chúng sinh nào, tất cả chúng ta, tôi nói thật, tất cả những người hôm nay chưa bao giờ, chưa ai từng trải, không trải qua trong ba đường á. Tôi có làm một bài thơ mà lúc trước tôi hay đọc các vị đó, tôi mới khẳng định được rằng nẻo nào mà tôi không qua. Địa ngục tôi cũng có qua, súc sinh ngạ quỷ cái gì tôi cũng qua, và có thể tôi từng trải qua những kiếp ở loài trời, tức là trong vô lượng kiếp sanh đi tử lại, và cái gì mình không làm. Cho nên chính độ đó mà chúng ta đọc kinh Báo Hiếu, hôm nay đây khai kinh Báo Hiếu chưa, chúng ta có đọc một cái đoạn gì để thấy hợp với điều này? Đáo bán lộ đành rành mắt thấy không, đóng xương khô bỏ mấy đâu đời vậy đó. Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng gì ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật giải tường. Rồi sau đó Đức Phật mới dạy là trong đóng xương này hoặc thân ta, rồi hoặc kẻ ta sanh. Rồi đúng ra thì tôi nghĩ là cái câu đó đúng hơn đó, hoặc thân ta hoặc kẻ sinh ta thì nó hay hơn. Đáo bán lộ là đến nửa đường thấy một đóng xương, rồi Đức Phật mới nói là trong đóng xương này đã từng có thân ta, rồi từng có những người sinh ta, rồi từng có những người ta đã sinh ở trong đó. Và một cái điều mà tôi viết trong các vị, trong cái bài mà tôi viết các vị, giữa Đức Phật và A Nan nói, Đức Phật A Nan mới hỏi Phật là ngài đã đi vào trong cái cuộc đời này là đã bao nhiêu lần rồi, thì Đức Phật mới nói là ông hãy cầm cái dùi đi khắp tam trong cái thế giới này, ông cấm bất cứ một nơi nào cũng đụng thân ta. Như vậy Đức Phật bao nhiêu lần? Vô số lần, không thể nói hết. Như vậy chúng ta mới thấy đường đi luân hồi trong kinh Báo Hiếu chúng ta cũng đọc là chúng ta thấy liền. Như Đức Phật cũng đã nói là trong kiếp đời luân hồi khi chưa thành Phật, Ngài cũng sinh đi tử lại vậy. Đó là Ngài. Và các vị khi mà các vị đọc trong Dạ Kinh Tạng, các vị đọc mới thấy những cái giai thoại mà nói về cái vấn đề Đức Phật xác định ai đi vào đường nào, sau khi chết đi về đâu vân vân. Đức Phật nói trong nhiều kinh đó, các vị đọc các vị thấy rồi. Vậy thì kinh Bao Hiếu là một cái câu nói như vậy, là chúng ta thấy đã cho chúng ta thấy rõ hết cái lộ trình bái sinh rồi, Và Đức Phật khi mà bảo các vị hành đạo Bồ Tát, những người khi hành đạo Bồ Tát, Đức Phật phải bảo rằng quán tất cả chúng sinh nam, loài nữ vân vân là cha ta, quán tất cả các chúng sinh nữ, loài cái vân vân là mẹ ta. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, chúng ta được sinh ra từ cha mẹ, và trong những kiếp đời luân hồi sanh đi tử lại, cha mẹ ta nẻo nào cũng có bước, và chính bản thân ta nẻo nào cũng có đi. Vậy thì trong lục đạo này nơi nào chúng ta cũng đã có, nhưng mà làm sao hôm nay chúng ta nắm bắt được Phật pháp á, thì mình phải tin chắc rằng mình không đi xuống nữa. Ít lắm á cũng dậm chân tại chỗ để sau này được làm người, là ít lắm. Còn mà nếu hay nữa thì chúng ta sinh ra được làm những cái gì siêu phàm hơn, hoặc chúng ta tốt hơn nữa là giải thoát mãi mãi trong cuộc đời này. Cho nên đề tài luân hồi tái sinh là một cái đề tài vô cùng là quan trọng đối với nhà tu. Thấy rõ như vậy và tu một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thấy rõ được đường đi. Và năng lượng cái mà để thúc đẩy nghiệp cảm trong vòng quay luân hồi, tôi có viết cho các vị đó là 12 nhân duyên, theo cái lịch trình chu trình sanh đi tử lại và sinh ra như thế nào, tương sinh để mà nối tiếp sinh tử đó, thì 12 nhân duyên. Và một chút nào đó các vị học Phật pháp nắm vững hơn chút nữa, tôi sẽ giải cho các vị về đề tài thập nhị nhân duyên mà như là tôi đã chú ở trong cái bài này. Vậy thì nắm rõ cái mấu chốt này là các vị có một cái khái niệm, có một cái khái niệm